Chuyện gia đình. Trở về Pháp tháng 10 năm 1968, tôi nhận được giấy của Tòa án Sài Gòn báo tin đã chấp thuận cho vợ chồng tôi được ly dị. Khi rời đất nước, tôi dự định chỉ đi 2 năm, nhưng rồi có nhiều chuyện xảy ra khiến mọi việc không theo đúng sắp xếp ban đầu. Một mặt tôi bị bệnh, phải nằm bệnh viện mất 3 năm, tôi nhân dịp đó mà ghi tên làm luận án tấn sĩ. Tôi ra khỏi bệnh viện vào năm 1954 thì luận án chưa xong. Đến năm 1958, sau khi hoàn thành luận án, Hiệp định Geneva đã được ký kết. Miền Nam có chính phủ mới, khiến tôi lo ngại, không muốn về. Vì thời gian sống tại Pháp, tôi kết thân với các anh em thuộc phe kháng chiến, nhưng cũng không muốn về Hà Nội, vì gia đình tôi sống tại Sài Gòn. Trong lúc còn đắn đo, tôi tiếp tục học thêm và làm việc kiếm sống. Năm 1959, tôi được nhận vào Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, được chính phủ Pháp trả tiền để tôi có thời giờ và điều kiện thuận tiện nghiên cứu, nên tôi không thể bỏ qua cơ hội này. Quả thật là tôi đã không làm tròn phận sự người chủ gia đình để gánh nặng cơm áo trút lên vai vợ tôi. Nhưng trong thâm tâm cũng như trên thực tế, không lúc nào tôi quên trách nhiệm người chồng, người cha. Mỗi dịp lễ Tết, tổ trường, mỗi khi nghe tin các con đau ốm, tôi đều tìm cách gửi tiền, gửi quà về cho vợ con trong khả năng của mình. Nhưng vì thời gian xa nhau quá lâu, vợ tôi có một số lý do riêng để xin ly dị. Khi vợ tôi cương quyết đưa đơn lần thứ ba, tôi đã chấp thuận. Đây là một cuộc ly dị vì hoàn cảnh. Chúng tôi không oán hận gì nhau, và cho đến nay vẫn đối xử với nhau như hai người bạn tốt. Về phần các con tôi, sau khi Hải qua sống với tôi từ năm 1962, tôi dự định đem con gái lớn là Thủy Tiên qua Pháp sau khi cháu học xong tú tài. Nhưng Thủy Tiên có tình cảm với một người bạn trai nên không thiết tha chuyện này, và đến năm 1967 thì lập gia đình. Năm 1968, Thủy Tiên sanh con gái đầu lòng, đặt tên là Diễm Tiên. Đây là đứa cháu đầu tiên, và từ năm đó tôi được lên chức ông ngoại. 3 năm sau, Thủy Tiên có đứa con nữa là Đào Tiên. Con trai thứ của tôi là Trần Quang Minh lúc đó đang học đại học kiến trúc. Minh rất thương yêu mẹ, muốn ở kề bên chăm sóc nên cũng không thích đi Pháp. Năm 1971, Minh lập gia đình theo sự chọn lựa của mẹ. Trần thì cẩm tân, vợ Minh là một người vợ hiền dâu thảo, khéo léo đảm đang. Biết vậy, tôi hết sức mừng cho con. Còn lại đứa con gái út, tôi tìm cách đưa Thủy Ngọc sang Pháp sống với tôi. Năm 1969, lần đầu tiên tôi tới Ma Thuyết nói chuyện trong một trường đại học. Mấy năm trước, nơi này đã từng nhiều lần mời tôi sang, nhưng vì lúc đó, tướng Franco, một nhà độc tài khét tiếng đang cai trị Tây Ban Nha với chế độ khắc nghiệt, nên tôi thoái thác không đi. Năm 1969, Franco bị lật đổ, tình hình nước này đã thay đổi, nên tôi nhận lời qua nói chuyện âm nhạc Việt Nam tại Đại học Madrid. Tôi cũng qua Berlin dự hội nghị với tư cách là thành viên Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Âm nhạc. Tôi nói chuyện về cách dạy âm nhạc tại miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Lúc đó, tôi chưa về Việt Nam, nhưng tôi có liên hệ với nhiều người bạn dạy trong trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn như anh Nguyễn Hữu Ba, anh Vĩnh Bảo và Thúy Hoan. Ở miền Bắc thì bạn Lưu Hữu Phước có cho tôi biết về chương trình dạy nhạc qua thư từ. Trung tâm nhạc học Phương Đông của tôi thành lập từ năm 1959 đến khi đó được tròn 10 năm. Lớp đàn tranh của tôi có những học trò như nữ ký giả Minh Đức Hoài Kinh, có Thúy Dung là con dâu của bà De Sambuer, giáo An là con nuôi của giáo sư Hoàng Xuân Hãn. Đó là ba học trò siêng học nhất. Ngoài ra còn có nhiều người Pháp, người Mỹ và một số sinh viên của tôi tại Đại học Sorbonne cũng theo học lớp đàn tranh. Một trong những học trò giỏi nhất là Trần Quang Hải, con trai tôi. Ngoài đàn tranh, Hải còn học đàn nhị Trung Quốc với Jen Sui Chen, học đánh trống ba tư với ông Semi Fani, học đàn Vina của Ấn Độ với ông Nageswara Rao. Môn nào cũng giỏi, nên trong trường ai cũng khen. Hàng tuần vào chiều thứ bảy, tôi dạy một buổi lý thuyết về ngôn ngữ âm nhạc của các nước châu Á, từ ba tư, Ấn Độ đến Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Mông Cổ. Những lần làm bài trắc nghiệm thì Hải đều được điểm cao hơn mọi người nhờ có trí nhớ tốt. Trước khi sang Pháp, Hải đã học đàn violon ở Sài Gòn với một người bạn của tôi là anh Đỗ Thế Thiệt. Khi Hải mới qua, tôi cho con tiếp tục học đàn violon ở Nhạc viện Quốc tế. Một bữa, tôi có hẹn với người bạn là ông Yehudi Menuhin, một nhạc sư đàn violon lừng danh thế giới. Hải vẫn ngưỡng mộ ông Menuhin từ lâu và ước ao được dịp đàn cho ông nghe để ông đánh giá về tiếng đàn violon của mình. Khi được ông Menuhin bằng lòng tiếp, Hải theo tôi đến gặp ông mà trong lòng rất hồi hộp. Nghe Hải đàn xong, ông thẳng thắn nhận xét rằng trình độ của Hải ở mức trung bình, chỉ có thể đi dạy đàn thôi, chứ không thể thành một tài năng biểu diễn được. Con tôi về nhà buồn vô hạn. Sau đó mấy ngày, Hải dẹp đàn violon và xin tôi cho học đàn tranh. Thấy con tự ý quyết định như vậy, tôi rất mừng. Hải tiếp thu rất mau, nhờ tai nghe thính và trí nhớ tốt. Trong vòng 5 năm, đã có bằng tốt nghiệp của Trung tâm Nhạc học Phương Đông. Đây là một phần thưởng cho tôi. Mặc dầu khi thành lập trung tâm này, tôi luôn hết lòng dạy dỗ học trò, mà không hề nghĩ có ngày con mình sẽ vào đây học. Vậy mà cuối cùng thì hai đứa con của tôi được hưởng thành quả cao nhất. Một phần nhờ chúng ở sát bên, nên luôn được tôi chú ý chỉ dẫn từng chút một. Tôi cũng cho Hải học tại trường lý luận nghệ thuật École du Louvre để có thêm kiến thức về kiến trúc, hội họa. Tôi muốn đào tạo cho con có một vốn liếng hiểu biết về mọi lĩnh vực của nghệ thuật, chứ không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Ngoài ra, mùa hè, tôi cho Hải qua Anh Quốc học ở trường Cambridge để trau dồi tiếng Anh và học thêm môn thảo thơ từ về thương mại. Tôi cho con tiền học phí, vé máy bay, tiền xe đi học mỗi ngày và tiền tiêu xài vừa đủ. Một phần vì khả năng tôi có hạn, phần khác tôi cũng muốn tập cho con tính tiết kiệm trong việc chi tiêu. May mắn cho tôi là con tôi không những rất ngoan mà lại khéo tính toán, biết dùng số tiền đi xe buýt mua một xe đạp cũ để không tốn tiền di chuyển. Đến lúc trở về Pháp, Hải bán lại chiếc xe mà không bị lỗ bao nhiêu. Chiều tối, Hải đi rửa chén ở mấy tiệm ăn để có tiền học thêm và mua quà gửi về cho mẹ cũng như các em. Chỉ trong vòng 8 năm, con tôi đã lãnh hội khá nhiều kiến thức về ngôn ngữ, âm nhạc và cuộc đời. Trong cuộc sống riêng thì năm 1969, có nhiều việc vô cùng quan trọng đối với tôi. Suốt 10 năm qua, tôi ở nhờ nhà của Mộng Trung. Hàng ngày, em lo cơm nước cho tôi, còn tôi giúp em trong việc dạy dỗ mấy đứa cháu. Mỗi năm, hai anh em đều làm thơ chúc mừng nhau trong dịp sinh nhật. Mộng Trung giúp tôi trong những chuyến đi nói chuyện về âm nhạc tại Bỉ, tại Thụy Sĩ. thì nơi nào gần nước Pháp, em đi cùng với tôi, rồi sau đó trở về, còn tôi tiếp tục đi thêm một số nơi xa hơn. Trong suốt 10 năm đó, chúng tôi làm được khá nhiều việc, như thu thanh chương trình âm nhạc Việt Nam, và nhiều vở kịch lấy từ văn học dân gian như Trương Chi Mỹ Nương, Nguyễn Kỷ và Người Đào Nương, giới thiệu kịch tục lụy của Lưu Hữu Phước trên đài BBC. Mộng Trung tập vai rất mau, tình nguyện làm không công, chứ không nhận thù lao, vì em có cơ sở làm ăn, đủ sống. Chính em cũng là người chạy tiền, lo giấy tờ cho con gái tôi là Thủy Ngọc qua Pháp. Thủy Ngọc nhiều lần xin đi Pháp không được, nên Mộng Trung tìm cách nhờ người quen tại Việt Nam lo giấy tờ cho đi, theo một đoàn hành hương đến Fatima, Bồ Đào Nha, cùng đi với chồng của Mộng Trung mà Thủy Ngọc gọi là Dượng Sáu. Chồng Mộng Trung qua tới Fatima rồi tìm đường sang Pháp để thăm vợ con. Còn tôi đón Thủy Ngọc tại phi trường Thụy Sĩ khi chuyến bay quá cảnh tại đây. Bạn tôi là anh Cao Mạnh Khiêm, chủ tiệm ăn tại Thụy Sĩ, đưa tôi đến phi trường Geneva đón Thủy Ngọc. Trong khi chờ đợi, tôi xúc động không thể tưởng tượng được. Khi tôi rời đất nước ra đi, con tôi nằm trong bụng mẹ. Đến nay đã là một thiếu nữ 19 tuổi. Tại sân bay Geneva, vì chờ tìm hành lý nên Thủy Ngọc đi ra rất trễ. Tôi chờ đợi lâu, có cảm giác không thể chịu đựng nổi nữa. Khi nhìn thấy một thiếu nữ đội chiếc nón lá bước ra, tôi mừng rỡ chạy lại ôm con. Nhưng Thủy Ngọc chỉ kêu một tiếng ba rất nhỏ, rồi lặng thinh. Sau này con tôi kể lại, lúc đó suýt buộc miệng gọi tôi bằng ông. Phải ráng hết sức mới thốt lên được tiếng ba, vì chưa quen cách xưng hô mới mẻ này. Mặc dù từ nhỏ, Thủy Ngọc vẫn khao khát được gọi tiếng ba đến độ khi đi lễ nhà thờ, thay vì gọi các linh mục, thưa cha, thì con tôi lại nói nhỏ, thưa ba. Anh Khiêm dành hai phòng ngủ trên lầu tiệm ăn của anh cho cha con tôi. Còn gia đình anh buổi tối sau khi đóng cửa tiệm thì về nghỉ ở ngôi nhà vùng ngoại ô. Thủy Ngọc không có thị thực nhập cảnh vô nước Pháp. Nay nhờ một anh bạn giáo sư tại Geneva tên Vĩnh Ban cho mượn giấy thông hành của con gái anh cùng một tuổi và cũng mang kiến cận thị như Thủy Ngọc để phòng hờ. Anh tự mình lái xe mang bản số Thụy Sĩ đưa Thủy Ngọc vượt qua biên giới tới đất Pháp nên không bị xét hỏi giấy tờ. Hai cha con tôi đi xe lửa đêm về Ga de Lyon ở Paris. Hãy đón cha con tôi tại đây. Gặp Thủy Ngọc, hai anh em ôm nhau khóc òa. Nhà Mộng Trung lúc đó đã quá chật chội. Hải phải ở chung phòng với con trai lớn của Mộng Trung. Hai con gái Mộng Trung ở trong phòng mẹ. Ba đứa con trai ở trong phòng khách. Tôi có được một phòng riêng vừa đủ đặt cái giường, một bàn viết và tủ sách. Thời gian này, Mộng Trung đau nặng, nằm luôn trong bệnh viện vì căn bệnh ung thư từ năm 1967, phải trải qua nhiều lần giải phẫu trong suốt 2 năm trước đó. Đối diện nhà Mộng Trung là nhà của vợ chồng ông bà Hoss, người gốc Do Thái. Hai gia đình vẫn qua lại thân mật. Bà vợ dành cho Thủy Ngọc một phòng để ở tạm. Bà rất thương Thủy Ngọc, mà con tôi cũng coi bà như người mẹ thứ hai. Các con của họ quý mến Thủy Ngọc như em gái trong nhà. Ban ngày Thủy Ngọc qua chơi và ăn cơm với tôi, buổi tối về nhà bà Hoss ngủ. Thời gian đầu mới qua, có lẽ mang nhiều mặc cảm nên Thủy Ngọc không cởi mở. Hai cha con tuy ở gần nhau nhưng dường như có một khoảng cách. Hai tháng sau đó, khi tôi đi dự hội nghị bên Đức, Thủy Ngọc viết một bức thơ cho tôi, bày tỏ sự thương nhớ. Đó là lần đầu tiên con gái tôi thể hiện tình cảm đối với cha. Cha con ở riêng quá bất tiện, nên tôi phải tính chuyện mua nhà. Một đồng nghiệp trong CMFS bán cho tôi một căn nhà ở vùng Villejuif với giá không cao, lại cho nợ. Khi nào có tiền sẽ trả sau. Thủy Ngọc rất mừng vì không còn phải ở đậu nhà người khác, nên hăng hái lo dọn nhà. Tôi thu xếp cho hai con về nhà mới trước, còn tôi chưa dọn khỏi nhà Mộng Trung vì em vừa mới qua đời. Nếu tôi đi ngay thì tội nghiệp cho các cháu, mới vừa mất mẹ, nay lại thiếu cậu, trong nhà không có người lớn sẽ thấy bơ vơ. Vì vậy, ban ngày tôi ở với hai con, tối về với các cháu. các con tôi cũng thông cảm mà không buồn. Hàng ngày, ba cha con ăn cơm chung, chuyện trò về những phương pháp giống như tôi dạy đờn, nghĩa là chỉ dạy các nguyên tắc cơ bản, từ cách đi chợ tới cách chọn mua thức ăn, rồi con tôi theo đó mà chế biến. Thời gian đầu tôi nấu cho các con, về sau Thủy Ngọc tập lần rồi tự nấu còn ngon hơn tôi. Ngay khi Thủy Ngọc tới Pháp, ngày hôm sau tôi lên sở cảnh sát Paris gặp người chuyên phụ trách về người Việt Nam. Ông này rất khó tánh, nhưng riêng đối với tôi, ông có cảm tình vì thường coi tôi biểu diễn hoặc nói chuyện tại các dạ hội của người Việt. Tôi nói thật hoàn cảnh mình với ông, tôi có ý định lập nghiệp luôn ở đây, nên xin đem con qua mà không được, nên đành phải tìm cách đưa sang bất hợp pháp. Tôi xin chịu nộp tiền phạt để có thể giữ con ở lại đây. Ông thông cảm nên cấp cho Thủy Ngọc giấy tạm trú. Đến khi bắt đầu đi học sẽ được cấp giấy hàng năm theo tiêu chuẩn của sinh viên. Tôi rất vui mừng vì chỉ trong một ngày đã giải quyết được giấy tờ hợp pháp cho con. Thời gian đầu ở Pháp, thấy các học trò của tôi đờn canh giỏi, Thủy Ngọc rất khâm phục. Nhưng không ngờ chỉ 3 năm sau, con gái tôi đã có thể chỉ dẫn lại cho một vài người trong số đó. Thời gian đầu tôi để cho Hải dạy, thấy em gái học chậm thì Hải rầy la, làm Thủy Ngọc thối chí, đem đờn trả cho tôi và nói, anh hai nói con ngu quá, chắc con học đờn canh không được. Tôi phải an ủi và lãnh phần dạy cho con, vừa với sức học của nó. Tuy không xuất sắc như anh, nhưng Ngọc rất siêng năng. Cuối cùng, tính ra số bài bản Thủy Ngọc biết còn nhiều hơn cả Hải, và lại đờn rất chững chạc. Hải có óc sáng tạo, còn Thủy Ngọc thì theo đúng lề lối. 2 tháng sau ngày làm quen với cây đờn canh, Ngân có một kỳ thi tại Pháp. Tôi giới thiệu con gái với ban giám khảo, nhờ đánh giá tiếng đờn, mặc dù Thủy Ngọc chưa học đủ bài bản để thi cuối năm. Không ngờ mọi người lại khen, lần đó Thủy Ngọc được giải tiếng thích, lời khen đặc biệt của giám khảo. Liên tiếp mấy năm Thủy Ngọc đều được điểm cao nhất trong các kỳ thi. Các con tôi ở với cha, nhưng lại xa mẹ, cũng là một thiệt thòi, nên tôi cố gắng vừa nghiêm như cha mà dịu dàng như mẹ, cố làm tròn bổn phận với con, chú ý việc học hành để chuẩn bị nghề nghiệp cho các con sau này. Khi mua nhà vào tháng 8, tôi hơi e ngại vì suốt 10 năm qua tôi sống êm ấm với mấy mẹ con mộng tung. Sợ rằng khi em làm định trở về nhà, chắc chắn sẽ buồn thấy tôi đã dọn ra riêng. Nhưng tới đêm 3 tháng 9 năm 1969 thì Mộng Trung qua đời. Đây là một mất mát lớn lao vì tôi không chỉ mất một đứa em mà còn mất một người tri âm tri kỷ. Mộng Trung không còn, kể từ đó tôi mất đi một người cộng sự trong công việc. Một người góp ý sáng suốt trong cuộc sống, nhắc nhở cho tôi tránh những sai lầm. Tôi làm một bài thơ nói lên nỗi niềm của mình. Nghẹn ngào tỉnh điện bạn tri âm, chia khổ chung vui được mấy năm, cảnh khó vượt qua nhờ nhất trí, đường dài đi suốt bởi đồng tâm. Nhà thơ có bạn thêm phong phú, chánh trị nhờ em đỡ lạc lầm. Cõi thế từ nay em vắng bóng, bao giờ đáp được nghĩa tình thâm. Tôi dùng hết tình cảm vào việc lo lắng dạy dỗ các con, nhờ đó mà vượt qua được cảnh khổ. Mộng Trung vừa qua đời thì vào cuối tháng đó tôi ngã bệnh. Tôi bị sạn thận, viên sạn này di chuyển liên tục nên rất khó khăn cho việc giải phẫu. Vết mổ dài phải may tới 27 mũi. Đây là một cơn bệnh thập tử nhất sanh, nhưng tinh thần tôi vẫn vững vàng, tin tưởng vào sức đề kháng của cơ thể, cộng với quyết tâm muốn sống để còn có thể làm được nhiều chuyện. Tôi được tiêu chuẩn nằm một mình một phòng tại trung tâm nội ngoại khoa ở vùng Bordeaux de Choisy, một trong những bệnh viện tối tân nhờ được tài trợ đặc biệt của hội tương trợ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Trong khi còn nằm điều trị, tôi có khách đặc biệt tới thăm, đó là 2 nghệ sĩ dân ca Phương Oanh và Ngọc Dung, thuộc nhóm Hoa Sim, từ Việt Nam qua Pháp biểu diễn. Bác sĩ nghe ồn ào, vô phòng thấy 2 cô đang hòa nhạc, nên không cho vì tôi còn đang sốt. Tôi nói với bác sĩ rằng, đối với tôi, việc nghe nhạc cũng hiệu nghiệm không thua gì uống thuốc. Tôi đang bị sốt, vậy mà chỉ mới nghe mấy khúc dạo đầu đã thấy trong người khỏe khoắn và vui vẻ. Theo lệ thường, bệnh viện cấm không được gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh nhân. Nhưng nhờ tôi ở phòng riêng, nên bác sĩ vui vẻ cho phép và bắt tay chúc tôi mau khỏe. Hết nạn nọ đến nạn kia, tháng 2 năm 1970, tôi đi dự buổi họp mặt nhân dịp Tết của Việt Kiều. Khi xuống thang lầu, tôi bị trật chân đau đến độ không đi tiếp được nữa. Bạn bè phải đưa tới bệnh viện. Máu tụ làm chân tôi sưng lên nên bác sĩ phải dùng kéo cắt đôi giày ra. Chụp phim X-quang thì thấy đây là trường hợp rất lạ thường. Các sợi dây chằng bên cổ chân mặt bị đứt hết. Ngày hôm sau, một giáo sư bác sĩ khác vô thăm bệnh cũng ngạc nhiên. Ông đề nghị được đưa học trò tới coi một trường hợp hiếm hoi, vì thường người khác chỉ đứt một vài sợi dây chằng mà thôi. Nhưng như vậy thì tôi phải ráng chịu đau, cử động chân cho học trò có thể so sánh cả hai chân ngang qua hình chiếu bằng X-quang. Tôi nhớ ngày xưa học trường thuốc, cũng có khi đã làm cho người bệnh vừa mệt vừa khổ, để học hỏi, nay thì có vay có trả. Mình từng được học trên người bệnh, thì giờ đây mình làm người bệnh để cho người khác học. Mặt khác, tôi cũng hiếu kỳ, muốn biết coi chân mình bị thương lạ thường ra sao. Các bác sĩ đặt một máy truyền hình lớn trên cao, bên dưới đặt máy X-quang. Ông thầy chỉ cho sinh viên thấy rõ chân phải bị đứt hết các sợi dây chằng, trong khi chân bên trái còn đủ. Tôi đau không thể tưởng tượng nổi, nhưng cắn răng chịu đựng. Khi xong rồi, ông giáo sư nắm tay tôi cảm ơn, nhận xét rằng dân Việt Nam cũng như người châu Á chịu đau giỏi hơn người châu Âu rất nhiều. Sau đó, đích thân ông mổ cho tôi, băng bột cẩn thận và nói rằng rất mong một ngày nào đó nghe tôi báo cho biết là đã phiêu vũ được rồi, thì ông coi như thành công. 3 tháng đầu tôi phải nằm yên một chỗ, sau đó có thể ngồi nhưng không được đứng. May mắn lúc đó tôi được hai con Hải và Ngọc hết lòng chăm sóc. Nằm nhà suốt 3 tháng rất buồn, nên tôi xin bác sĩ cho phép đi dạy học 1 tuần 2 lần. Tôi hứa chỉ ngồi dạy chứ không đứng. Học trò rất mừng khi gặp lại tôi. Những lúc giảng bài say sưa, tôi quên bẵng nên đứng phắt dậy thì học trò phải la to, thầy ơi ngồi xuống. Buổi dạy nào học trò cũng phải nhắc nhở 2-3 lần khiến lớp học thêm vui. Vừa bỏ được gậy, đi đứng hơi vững vàng, thì tháng 8 năm 1972, tôi được mời dự nhạc hội Shiraz lần thứ 3. Lần này có Hải đi cùng, hai cha con tôi hòa đờn Việt Nam trong 1 tiếng đồng hồ. Tôi giới thiệu ngắn gọn các tiết mục bằng tiếng Pháp và tiếng Anh, được dịch ra tiếng Ba Tư. Tôi nhớ lại trong năm đầu tiên chỉ đờn 15 phút, cho đến nay thì ban tổ chức dành cho được 1 giờ, chứng tỏ thính giả chịu nghe nhạc Việt Nam vì nhận thức được giá trị nghệ thuật của nó. Tôi cũng vui vì được đi với đứa con trai đầu lòng mà tôi mong ước sẽ là người tiếp sức với mình trong việc giới thiệu âm nhạc Việt Nam trên thế giới. Ngoài việc tham dự buổi hòa nhạc, tôi còn được mời thảo luận hội thảo quốc tế về kịch nghệ sân khấu của châu Á. Dịp này tôi giới thiệu sơ bộ những điểm khác nhau và nét đặc biệt của sân khấu tuồng, chèo và cải lương Việt Nam. Đi đứng chưa thật vững, vậy mà từ Shiraz trở về, tôi đã phải tiếp tục khăn gói lên đường đi Stuttgart, Tây Đức, gặp gỡ với các giáo sư dạy âm nhạc cho học sinh trung học. Cũng như ở Pháp, các giáo sư Đức chỉ rành về âm nhạc châu Âu mà không am tường nhạc châu Á. Trong bài giới thiệu về âm nhạc châu Á, tôi phân tích những điểm tương đồng lẫn dị biệt giữa âm nhạc các nước châu Á. Tôi chia châu này thành những khu vực văn hóa, trong đó khu vực Đông Á có Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Mông Cổ và Việt Nam. Các khu vực khác như Đông Nam Á lục địa gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Miến Điện. Đông Nam Á ngoài biển khơi như Mã Lai, Indonesia, Philippines. Lấy ba yếu tố làm tiêu chuẩn: nhạc khí, thang âm và cách biểu diễn. Bài nói chuyện được các bạn ở Đức rất hoan nghênh. Sau này có thêm nhiều chi tiết cho bài thuyết trình và được ban biên tập của chương trình Biết Lại Lịch Sử Âm Nhạc Thế Giới do UNESCO đề xướng, chọn làm tư liệu để các nước khác tham khảo.